xin mời hội thánh một lần nữa đứng lên để chúng ta nghe lời của Chúa được chép trong Thi Thiên 29. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh. Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam. Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban. Ngài khiến nó nhảy như bò con. Li-ban và Si-ri-ôm nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng cai đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền Ngài thai thải đều hô rằng vinh hiển thai. Đức Giê-hô-va ngự trên nước lục. Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ làm sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Xin mời hội thánh ngồi. Giờ đây tôi tớ của Chúa sẽ dùng lời Chúa chia sẻ cho chúng ta. Xin kính mời ông.
Kính thưa thánh, trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin hội thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu thai. Chúng ta cầu nguyện cho một số con cái Chúa hoặc là lớn tuổi hoặc là thân thể không được khỏe hoặc là còn có nhiều lo ngại không có thể thờ phượng Chúa với chúng ta được từ khi có Covid-19 đến ngày hôm nay cũng hơn một năm. Thì chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp cho anh em của chúng ta có thể trở lại thờ phượng Chúa với chúng ta được. Rồi chúng ta cũng sẽ cầu nguyện như một vài vấn đề nữa, nhất là chúng ta biết là hiện nay tại Ấn Độ số người lây bệnh dịch rất là đông, số người chết cũng rất là đông và họ thiếu dưỡng khí, họ thiếu thuốc men. Ở tại Ba Tây cũng vậy, chúng ta trong tinh thần tình yêu của Chúa chúng ta cầu nguyện cho những dân tộc này để họ sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn đó. Xin thánh ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con đến với Chúa trong thời giờ này và trong tinh thần của con dân Chúa, chúng con bày tỏ tấm lòng của chúng con đối với công việc hội thánh và đối với những sự việc xảy ra mà chúng con được biết trên thế giới. Trước hết chúng con cầu nguyện cho một số ông bà anh chị của con từ ngày Covid-19 xảy ra, thì vì vấn đề lớn tuổi, vì vấn đề sức khỏe và vì những vấn đề lo ngại nào đó, họ chưa thể đến nhà thờ để cùng thờ phượng Chúa với chúng con. Thời gian cũng đã khá dài, chúng con không biết tình trạng thuộc linh của họ như thế nào, mặc dù họ có thể theo dõi chương trình thờ phượng trên các mạng truyền thông, nhưng mà chúng con vẫn ao ước họ có thể đến thờ phượng Chúa với chúng con tại nhà thờ để đức tin cũng được nung đúc và chúng con cũng có được cái sự thông công của những anh em trong đức tin với nhau, hầu cho trong bất cứ hoàn cảnh nào thì họ cũng có được cái mối thông công mật thiết của anh chị em trong hội thánh và đứng vững. Con xin Chúa động viên họ trong sự suy nghĩ và thêm họ sức khỏe để họ có thể trở lại nhà thờ trong một ngày rất là gần đây. Chúng con trong tuần lễ vừa qua cũng được biết tin tức về đất nước Ấn Độ. Số người lây bệnh rất là đông và số người tử vong cũng rất là nhiều. Chúng con thấy họ cũng thiếu thốn rất là nhiều phương tiện để bảo vệ sức khỏe. Con đến với Chúa và nài xin Chúa cho các quốc gia có thể có được thuốc men, có thể có những dụng cụ y khoa khác, sẵn sàng mở lòng để cứu trợ cho nước Ấn Độ, hầu cho số người bị lây bệnh, số người bị tử vong sẽ được giảm bớt. Con cũng biết ở tại Ba Tây cũng tình trạng cũng giống như vậy. Con nguyện xin Chúa cho những người trong đang nắm quyền sẽ nỗ lực với lòng yêu thương người dân mà lo cho người dân của họ một cách tối đa. Chúng con khi nghĩ như vậy, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con ở tại một đất nước này. Chính phủ lo liệu cho người dân rất là tốt, và chúng con cảm thấy rất là bình an khi sống ở tại đây. Chúng con biết đây là điều mà Chúa ban cho chúng con, và chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa cho chính phủ Úc có sự khôn ngoan của Chúa, có sự kính sợ của Chúa, và tiếp tục có những đường hướng tốt đẹp cho người dân. Chúng con rất là tạ ơn Ngài. Bây giờ chúng con sẽ cùng nhau học lời của Chúa. Xin Chúa dạy dỗ cho chúng con, cho chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, chúng con đến với Chúa với lòng kính sợ Chúa và sống một đời sống nhờ cậy Ngài hoàn toàn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi chưa sống tại vùng động đất. Tôi chỉ kinh nghiệm tại Việt Nam và tại đây. Thấy đất ở dưới chân mình nó chuyển động, nó rung thôi. Nhưng mà phải nói rằng tôi rất là sợ động đất. Tôi cũng chưa trải qua cơn bão lớn. Chỉ kinh nghiệm một cơn bão tương đối nhỏ thôi. Nhưng mà cơn bão đó tôi nhớ tôi đang học tại Thần Học Viện Tinh Lành Nha Trang. Thì có một cơn bão thổi vào mà khi mình bước ra là mình đi tới không nổi. Và nếu không cẩn thận mình sẽ bị ngã ngược lại. Nhưng mà phải nói thẳng là rất là sợ bị cơn bão ha. Cơn bão lớn hơn nữa tôi rất là sợ. Đang khi đó hễ thấy sét đánh trên bầu trời là tôi sợ. Tôi sợ đánh trúng. Rồi nghe tiếng sấm nổ tôi cũng sợ nữa. Vì biết hễ mà sét đánh mà tiếng sấm nổ liền đó thì mình biết rằng nó gần mình lắm. Và mình sợ. Tôi cũng chưa sống trong cơn lũ lụt. Nhưng mà khi nhìn thấy trên màn ảnh cơn lũ lụt ở tại miền Trung Việt Nam hay là một số nơi khác trên thế giới đó thì tôi hết sức là sợ mình lâm vào cảnh đó. Thú thật là tôi không nghĩ nhiều về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khi bị động đất, khi ở trong bão tố hay là khi ở trong lụt lội. Nhưng mà tôi thường cảm thấy sự vinh hiển của Chúa, của Đức Chúa Trời khi tôi nhìn sét đánh. Hoặc là khi tôi nhìn cảnh bình minh hoặc là cảnh hoàng hôn thì tôi thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tại vì những cảnh này nó rực rỡ quá, nó đâu có quá đẹp nữa. Trái lại Thi Thiên thứ 29, tác giả nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua sấm sét, qua gió bão, qua động đất, qua lũ lụt. Thì trước hết các tác giả kêu gọi ngợi khen sự vinh hiển của Chúa trong câu 1 và câu 2. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta liên hệ đến Gióp đoạn 2 câu 1 thì nhóm từ các con của Đức Chúa Trời có thể hiểu là các thiên sứ. Tác giả kêu gọi các thiên sứ trên trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài và hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tại sao tác giả lại kêu gọi các thiên sứ trên trời tôn vinh Đức Chúa Trời mà không kêu gọi chúng ta trên đất tôn vinh Đức Chúa Trời? Chúng ta không rõ, nhưng có thể hiểu là khi nhìn lên trời trong tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời thì tác giả nhìn thấy con người quá nhỏ bé, con người quá bình tầm thường, con người quá tội lỗi, không xứng đáng đối với đấng đầy vinh hiển quyền năng, nên kêu gọi các thiên sứ trên trời tôn vinh Ngài. Hãy tôn có nghĩa là hãy ca ngợi sự vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Mà sự vinh hiển nói lên quyền năng, sức mạnh của Ngài. Quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự vinh hiển Ngài, mà chúng ta có thể nhìn thấy qua công cuộc sáng tạo trời đất. Như Thi Thiên thứ 19 câu 1 ghi rằng: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, mà dân Israel cũng có thể nhìn thấy qua biến cố họ rời khỏi Ai Cập, họ vượt qua biển đỏ, họ nhận 10 điều răn ở trên núi Sinai. Lời kêu gọi hãy tôn Đức Giê-hô-va cho thấy rằng chúng ta dễ tôn mình khi thành công trong lĩnh vực học vấn, nghề nghiệp, địa vị, tài năng, tiền bạc, giàu sang, mà không tôn Đức Chúa Trời. Hoàng đế Ai Cập tôn mình khi đặt câu hỏi rằng Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi, trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết. Và nếu ai ở trong tuổi trạc tuổi của tôi đó thì nhớ rằng vào tháng 3 năm 1966, nhạc sĩ ca sĩ John Lennon của ban nhạc kích động The Beatles, lúc bây giờ nổi tiếng khắp nơi thế giới, đã tuyên bố một câu để đời: Cơ Đốc giáo sẽ mất, Cơ Đốc giáo sẽ không còn và sẽ chìm xuống. Tôi không cần bàn cãi về vấn đề này, tôi biết mình đúng và tôi sẽ chứng minh mình đúng. Bây giờ chúng tôi nổi tiếng hơn Chúa Giê-xu. Tôi không biết cái gì sẽ ra đi trước, nhạc kích động hay là Cơ Đốc giáo. Chúa Giê-xu cũng được, nhưng nhiều người, như những người theo Ngài thì đần độn và bình thường. Chúa Giê-xu xem ra cũng được, nhưng mà những người theo Ngài thì đần độn và bình thường. Tôn mình. Chúng ta cũng có thể tôn một lãnh tụ chính trị nào đó, hay ngay cả một thần thánh nào đó mà tung hô họ muôn năm và dựng tượng để tôn họ. Nhưng mà tất cả những người vừa kể chỉ là vật thọ tạo nổi bật trong một địa điểm nào đó, trong một thời gian ngắn nào đó, phạm biết bao nhiêu tội rồi chết. Chỉ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, cai trị hoàng phủ và hằng hữu đáng được tôn vinh. Không những các thiên sứ được kêu gọi ca ngợi sự vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng các thiên sứ cũng được kêu gọi vì danh Ngài là Giê-hô-va. Nói đến danh Giê-hô-va là nói đến ân tín của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Israel. Ngài sẽ ban phước và bảo vệ họ. Và Đức Giê-hô-va được biết là Ngài là đấng là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều chẳng ác tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội và nhân tội tôi phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Rồi thiên sứ được kêu gọi mặt trăng sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Ý mặt trăng sức thánh nói lên vẻ đẹp của sự thánh khiết và nó luôn luôn liên hệ với sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Sử ký thứ nhất đoạn 16-29 ghi lại bài ca của David như sau: khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Nói cách khác, ai đến thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết cũng phải thể hiện sự thánh khiết qua đời sống của mình. Ngày nay tôi hơi lo lắng lúc mà tôi nhìn thấy những hình ảnh thờ phượng của một số nơi thờ phượng Chúa tại một số nhà thờ. Ngày nay dường như trong chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời đó, một số hội thánh thực hiện những tiết mục hay những cảnh bày tỏ điều mà họ thích, điều mà người ngồi dưới thích, hơn là bày tỏ điều mà Chúa thích, đáp ứng điều mà Chúa thích. Mà đối với tôi đây là năng đề thuộc linh. Trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta không còn chú tâm vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà chúng ta chú tâm vào số người tham dự, miễn làm sao họ thích. Còn Chúa thích hay không, chuyện khác. Và đây là điểm ngược lại với tinh thần của phân đoạn thánh mà chúng ta đang suy gẫm. Và điểm thứ hai, sự vinh hiển của Chúa được thể hiện qua thiên nhiên. Từ câu 3 đến câu 9, Tiếng Đức Giê-ba dội trên các nước, Giê-ba Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-ba rất mạnh, tiếng Đức Giê-ba có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-ba bẻ gãy cây hương nam, phải Đức Giê-ba sẽ bẻ gãy cây hương nam Liban. Ngài khiến nó nhảy như bò con, Liban và Sirion nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-ba khiến những lần lửa văng ra, tiếng Đức Giê-ba làm cho đồng vắng rung động. Đức Giê-ba khiến đồng vắng Ca-đe rung động. Tiếng Đức Giê-ba khiến con nai cái sanh đẻ và làm cho trụi các rừng trong đền Ngài tha thải đều hô rằng vinh hiển thay. Từ câu 3 đến câu 9, chúng ta tìm thấy từ ngữ tiếng Giê-ba được lặp đi lặp lại 7 lần. Từ ngữ tiếng Giê-ba thay thế cho quyền năng của Ngài. Nhìn thấy là các biến động trên biển, trong rừng, trên cánh đồng, trong sa mạc. Đang khi đó, Thi Thiên thứ 8 trình bày quyền năng của Đức Chúa Trời trong vũ trụ, thì Thi Thiên thứ 19 trình bày quyền năng của Ngài qua sự vĩ đại của mặt trời. Câu 3 trình bày rằng, tiếng Đức Giê-ba dội trên các nước, nghĩa là tiếng Đức Giê-ba điều khiển nước biển, nước sông hồ. Thì trong Kinh Thánh, chữ nước tượng trưng sự hỗn loạn, tượng trưng sức mạnh đàn áp, chi phối thứ tự đời sống của con người và vạn vật. Mà chúng ta được biết qua các trận lụt lớn hay các cơn sóng thần phá thành phố, phá đất đai, gây chết người. Nhưng mà ngay khi trong công cuộc sáng tạo trời đất, Kinh Thánh cho biết rằng thần Đức Giê-va vận hành trên mặt nước. Tức là Đức Giê-va điều khiển sức mạnh của nước khi phán rằng những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bài ra, thì có như vậy. Khi xong bài giảng này, tôi phải xem nhiều tài liệu để hiểu được vấn đề hơn. Thì tôi có xem lại tài liệu nạn sóng thần tại Nhật, tại Thái Lan và tại vài quốc gia khác vào năm 2011. Và tôi nhận thấy sức mạnh của nước, của sóng thần thật là kinh khủng. Cuốn trôi tàu bè, nhà cửa, xe cộ và mọi vật mà nó đi ngang qua. Nhưng cái đánh kia rằng tiếng Đức Giê-va dội trên các nước, có nghĩa gì? Là Ngài điều khiển nước. Ngài có quyền phán bảo sóng gió rằng hãy im đi, lặng đi, thì sóng gió liền im lặng như tờ. Tôi nhớ lúc tôi còn ở bậc tiểu học, lúc năm lớp 9 á, tức là bây giờ gọi ngày xưa là đệ tứ, thì lúc bây giờ lớp đông lắm, 120 học sinh lận. Cho nên quý vị biết là học sinh thì khỏi nói rồi, mà 120 người ngồi tại một cái phòng, thì người đứng, người ngồi, người nói, người cười, rất là lộn xộn, rất là ồn ào như cái chợ. Nhưng mà khi giáo sư bước vào lớp thì sao? Tất cả đều đứng dậy chào thầy. Mọi sự trở nên hết sức im lặng và trật tự. Tại sao? Tại vì giáo sư có thẩm quyền trên chúng tôi. Cho nên dầu cho nước có gây cho biết bao nhiêu tai nạn, làm trôi tàu bè, nhà cửa, xe cộ và mọi vật nó đi ngang qua, thì Đức Chúa Trời vẫn có quyền khiến cho nó êm đi, lặng đi. Giê-va Đức Chúa Trời được ví sánh như là tiếng sấm sét, mà tác giả gom lại bằng một nhóm từ: Giê-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét. Sét đánh có thể gây chết người, nhưng mà sấm nổ thì không. Do vậy chúng ta sợ cả sấm cả sét nữa. Và theo tài liệu đó, thì tia sét từ mây xuống mặt đất đó, nó chạy với tốc độ là 100.000 cây số một giây, rồi mang sức nóng khoảng 30.000 độ C, tức là gấp 5 lần sức nóng của bề mặt mặt trời. Tiếng dội của sấm sét giống như chúng ta đứng trước một phi cơ phản lực đang chuẩn bị cất cánh. Tiếng dội đó có thể gây ra hư hại nhà cửa như bể kính, nứt tường, v.v. Khi Đức Chúa Trời lên tiếng thì sức mạnh của thẩm quyền đó hết sức mạnh mẽ và vang lừng khắp nơi. Kinh Thánh ghi lại rằng khi Chúa Giê-xu lên đền thờ Jerusalem, có những người Hy Lạp đại diện cho người ngoại bang đến tìm Ngài. Và Ngài biết thì giờ cuối cùng của Ngài trên đất đã đến. Kinh Thánh ghi rằng Chúa Thánh Giê-xu liền cầu nguyện: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin hãy làm sáng danh Cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Thì Kinh Thánh ghi, đoàn dân đông đứng chung quanh nghe tiếng phán đó thì nói rằng: Ấy là tiếng sấm. Đó là tiếng của Đức Chúa Trời. Câu 5 trình bày: Tiếng Đức Giê-va bẻ gãy cây hương nam. Đúng ra cây này trong nguyên bản là cây bách hương, tôi không biết cái như thế nào, nhưng mà nó cây bách hương, quý vị có thể hiểu nếu quý vị đi ở những nơi mà người Lebanese sống thì quý vị biết cái cây đó đó ha, nó tiêu biểu cho Lebanese, quốc gia Lebanon đó. Thì đó là cây, Kinh Thánh dịch là cây hương nam, nhưng mà đúng là cây bách hương. Mà loại cây này đó đặc biệt đó là lá nó lúc nào cũng xanh hết đó. Và gỗ của cây này đó nó chịu đựng hết mọi khí hậu khắc nghiệt, nóng như thế nào, lạnh như thế nào nó chịu được hết đó. Và gỗ lạ này là nó không mục. Cây bách hương là loại cây, gọi là một loại cây nó mạnh nhất ở trong vùng của nó. Và đây là khi mà người Lebanon dùng cây này để tượng trưng quốc gia của mình á, thì nó nói lên niềm kiêu hãnh của dân tộc. Nhưng mà tiếng Đức Giê-va như ngọn gió mạnh của cơn bão lớn làm bật rễ và chẻ cây hương nam ra từng mảnh. Câu 6 mô tả tiếng Đức Giê-va giống như trận động đất, mà đất rung chuyển như bò con nhảy, đến nỗi đất Liban và núi Sirion này theo Kinh Thánh gọi là núi Hermon đó, được xem là ngọn núi cao nhất, cũng phải rung chuyển như bò tót tơ nhảy. Có 7 diễn tả tiếng Giê-va, Đức tiếng Giê-va chia đám lửa ra như trong cảnh cha, chúng ta thấy trong cảnh cha rừng đó, điểm rất là lạ đó, tôi cũng không hiểu nữa, là lửa đốt căn nhà này, rồi nó chạy qua một, nó nhảy qua một căn, bỏ trống một căn nhà, nhảy qua căn nhà thứ hai nó cháy. Cho nên chia đám lửa ra là vậy. Câu 8 diễn tả tiếng Giê-va như gió bão vượt qua núi non đến vùng sa mạc Ca-đe gây cho rung động. Nói khác, tiếng Đức Giê-va vang lần từ miền Bắc thuộc núi Liban xuống đến Ca-đe là miền Nam đất Palestine. Từ ngọn núi cao nhất là Hermon đến vùng sa mạc. Câu 9 cho thấy tiếng Giê-va khiến cho con nai cái sanh con non và làm trụi mọi cây rừng. Tất cả những sự kiện xảy ra khiến cho thiên nhiên, khiến cho các thiên sứ trên đền thờ đều hô vang vinh hiển thay là sức mạnh của Đức Giê-va. Nói tóm lại, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không ở xa chúng ta. Chúng tưởng rằng xa nhưng mà không, nó rất là gần với đời sống chúng ta trên đất. Mặc dù trên một phương diện nước lũ sấm sét động đất gió bão gây thiệt hại cho nhân mạng và tài sản, nhưng nếu chúng ta nhìn đằng sau những biến cố đó, những thiệt hại đó, thì nước lũ sấm sét động đất gió bão cho thấy sức mạnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dân Israel, khi tác giả biết thi thiên này, thì dân Israel đang bị cám dỗ nương dựa thần Ba Anh của dân Canaan, là thần được tượng trưng cho sấm sét và bão tố. Nhưng mà tác giả Thi Thiên 29 trình bày rằng Giê-va Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo và điều khiển vạn vật, trong đó có sấm sét, bão tố, lũ lụt, thì tại sao lại nương dựa vào một thần mà mình tạo ra? Người vì chúng ta đang nương cậy ai và đang nương cậy gì? Là con dân Chúa, chúng ta sẽ thách thức họ như thế nào? Trong những khoảng thời gian đứng trước những thử thách trong cuộc sống, chúng ta nương cậy ai? Chúng ta nương cậy gì? Có phải đại dịch COVID-19 này là một biến cố thử nghiệm đức tin của chúng ta không? Để biết rằng chúng ta thật sự nương cậy ai. Và điểm cuối cùng, sự vinh hiển Chúa bày tỏ thì con dân Ngài. Câu 10, Đức Giê-va ngự trên nước lục, phải Đức Giê-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Chữ nước lục trong câu Đức Giê-va ngự trên nước lục đề cập đến cơn đại hồng thủy trong Sáng Thế Ký đoạn 7. Và tác giả đang nhớ lại, Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời khiến các nguồn của vực lớn nổ ra, các đập trên trời mở xuống, mưa sa trên mặt đất 40 ngày và 40 đêm. Rồi Ngài cho nước ngừng, rồi Ngài cho nước rút, và Noe gia đình cùng các súc vật rời khỏi tàu. Tất cả những diễn tiến trước khi nước lục, trong cơn nước lục và sau nước lục cho thấy rằng Đức Giê-va ngự trên nước lục. Và có lẽ tác giả cũng đang nhìn thấy cơn mưa lớn tại vùng sa mạc Ca-đê, hay là nghĩ đến bất cứ cơn lục nào đang xảy ra, đã xảy ra, hại người, hại sinh vật. Nhưng mà Đức Giê-va ngự trên nước lục, phải Đức Giê-va ngự trên ngôi vua đến đời đời, nghĩa là Ngài đang ngự trên ngôi vinh hiển, cai trị thiên nhiên, cai trị các biến cố trong vũ trụ này, Ngài cai trị lũ lụt trên đất này đời đời. Nước lục, gió bão, lửa cháy, động đất làm rung động vạn vật, trong đó có con người chúng ta, nhưng không thể làm rung động được ngôi của Đức Chúa Trời, và ngôi Ngài còn đến đời đời. Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng trên thiên nhiên, và các thiên sứ được gọi ca ngợi Ngài. Nhưng mà điều không ngờ đó là Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho con dân Ngài, để con dân Ngài có thể thắng hơn mọi nghịch cảnh. Và cùng với quyền năng đó, Đức Chúa Trời khiến bão tố yên lặng như tờ, và sống và không sóng gió nào trong cuộc đời chúng ta mà Ngài không có thể dẹp yên được. Không có ai có thể ban sức mạnh cho người khác nếu chính người đó không có sức mạnh lớn lao. Đức Chúa Trời có sức mạnh hơn hết tất cả mọi thần, mọi người, nên Ngài có thể ban sức mạnh cho chúng ta là con dân Ngài. Khi đứng trước tướng khổng lồ Goliath, vua Sơ Lơ và quân đội Israel hoảng hồn sợ hãi lắm. Ai mà không sợ trước người khổng lồ? Tướng Goliath nhìn quân đội Israel chẳng qua chỉ là tôi tớ của Sơ Lơ, còn vua Sơ Lơ chỉ chờ cơ hội chạy trốn thôi. Trái lại thiếu niên David lại không nhìn như vậy, nhưng mà nhìn quân đội Israel là một đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống, và nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống mà bước ra chiến trận. Cho nên mặt trận đảo ngược. Sức mạnh nào thiếu niên David có được, Đức Chúa Trời sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Sau khi đưa câu hỏi ai đã tạo ra vô số thiên thể trên trời mà không ai đếm được, ai đã làm cho trật tự thiên nhiên trên bầu trời đi trong thứ tự, nếu không phải Đức Chúa Trời, thì Ê-sai đoạn 40 câu 27 đến câu 31 trình bày niềm tin của mình rằng trước những nghịch cảnh trong cuộc sống, từ cá nhân đến gia đình, từ hội thánh đến xã hội, người trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc và vấp ngã, nhưng người nương cậy Đức Chúa Trời sẽ được sức mới, không phải từ người đó, nhưng mà từ đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật trên đất, để người đó cất cánh bay cao như chư ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Vì thế, giống như cơn mưa, sau cơn mưa trời lại sáng và bình lặng. Và nếu có ai cái dịp ra biển, sau cơn mưa đó chúng ta nhìn thấy mặt biển hết sức là êm lặng, rất là đẹp. Thì sau nghịch cảnh mà chúng ta đối diện đó, thì Đức Chúa Trời ban bình an cho dân sự Ngài. Sau cơn đại hồng thủy, Noe thấy cái móng của giao ước Đức Chúa Trời thiết lập. Tiên tri Ê-xê-chiên thấy ánh sáng giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi đang mưa. Và trong đại nạn của thời kỳ tận thế, sứ đồ Giăng thấy rằng, thấy đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Nghĩa là sau những nghịch cảnh, Chúa luôn luôn ban sự bình an cho con dân Ngài. Tác giả Thi Thiên 29 cho thấy rằng mỗi chúng ta đều chứng kiến hoặc ít nhất nghe hay xem hình ảnh về nước lục, sấm sét, gió bão, lửa cháy, động đất giống như sứ giả của Đức Chúa Trời, báo hiệu sức mạnh và sự bình hiển của Ngài. Nhưng mà dường như chúng ta quen quá rồi, chúng ta không lưu ý gì hết. Và cũng chính vì vậy, chúng ta thiếu sự kính sợ Đức Chúa Trời. Về một phương diện, chúng ta thiếu sự kính kiền khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Về một phương diện khác, chúng ta không có sự bình an trước nghịch cảnh. Và tác giả Thi Thiên 29 khuyên chúng ta rằng: hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Và nguyện xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta có một thái độ đúng đắn khi thờ phượng Chúa, và để chúng ta có một thái độ bình an khi phải đối diện với nghịch cảnh trong cuộc sống. Xin Chúa ban phước cho Thánh qua lời của Ngài.